This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ là 4 giờ 32 phút tại phòng ghi âm giờ Texas của chiều ngày thứ tư 11 tháng 11 năm 2015 và ngay sau đây là chương trình Y pháp khí công do bác sĩ Trần Công Quốc Anh phụ trách. Như Tuyền gửi lời mến chào đến quý thính giả trên làn sóng Thanh Xuân và bác sĩ Trần Công Quốc Anh.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Xuân xin được gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi các chương trình của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Chào chị Như Tuyền và xin được một lần nữa chào bác sĩ Trần Công Quốc Anh trong chương trình Y pháp và khí công ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, hôm nay bác sĩ có khỏe không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, xin cảm ơn. Rồi trước tiên xin kính chào quý thính giả, xin kính chào Thanh Xuân và chị Như Tuyền. Còn bữa nay chị Thanh Xuân và Như Tuyền có khỏe không?
Một ngày rất là vui, mà khi mình vui thì mình thấy mình khỏe. Cái này đúng thỉnh thoảng chứ không phải đúng trong mọi trường hợp.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì Thanh Xuân cũng cảm thấy rất là khỏe. Thời tiết thì dự báo là buổi trưa có mưa, nghĩa là sáng nắng, chiều mưa, trưa lâm râm gì đó. Nhưng mà thật ra thì mình nhìn cái bản thời tiết như vậy thôi, nhưng mà lại là không có mưa. Cho nên là chắc có lẽ là tâm hồn của mình rất là thoải mái, là bởi vì mình có thể chạy tung tăng mà mình không có lo ngại phải xách dù, xách áo. Cho nên có lẽ như vậy có phải khỏe hơn mỗi ngày thưa bác sĩ.
Dạ vâng, mình khi nói tiếng thời tiết như vậy thì mình cũng nhớ lại cái thời gian mà còn ở Việt Nam rồi mới lớn, năng tuổi mà đã còn đi học đại học, từng tuổi học trung học, nắng lúc Việt Nam mình ở Sài Gòn mình lúc thì nó nắng và lúc thì nó đột nhiên nó đổ mưa xuống đó. Cái mùa đó nhưng khi mình thanh niên còn khỏe mà thì họ mình cũng bị dễ nhiễm bệnh.
Dạ vâng, Sài Gòn thì thời tiết nó nhiều khi cũng thất thường. Người ta nói là Việt Nam mình chỉ có hai mùa mưa nắng thôi, cho nên là không có mùa đông và cũng không có mùa thu. Cho nên là trời mưa, mùa mưa thì chỉ có biết là xách cái dù rồi che áo mà rất là cực khổ. Tại vì chúng ta phải đi xe đạp, đi xe Honda, phải không thưa bác sĩ? Ở đây thì mình đỡ hơn một tí.
Dạ hồi đó thì nhớ mình còn đi đạp xe đạp, chạy lon ton trên Sài Gòn, mình vừa đi học vừa về. Nhưng đôi khi là đang nắng chang chang vậy, người mình nó không được hấp nóng bởi cái ánh nắng mặt trời, đụng cái mưa nó đổ ập xuống cái mình ướt luôn chuột, nó lại sau đó thành nắng lên lại. Cho nên đôi khi lúc mình bình thường thấy khỏe không sao, nhưng mà đôi khi mình thức khuya học bài hay là đôi khi mình hơi căng thẳng thần kinh, và đôi khi mình bị bệnh về cảm thấy nó bị nóng lạnh, nó sốt cao lên rồi nó mà lại cảm thấy nóng lạnh tấp 2-3 chân mà vẫn không có thấy ấm lúc nào, thì lúc đó mình đã bị nhiễm bệnh rồi. Hồi đó thì mình có kinh nghiệm là hồi nhỏ thì hay bị như vậy đó, thì được mẹ hay đánh gió cạo gió rồi cho ăn phở, lúc đó thì mình thích lắm. Rồi đôi khi mình làm giả đò nữa, rồi cái giả bệnh cái mình đòi ăn phở.
Nhưng mà Thanh Xuân nghe cái chuyện này thì rất là quen đó. Hình như là đối với tuổi thơ con nít thì hình như là cũng không một thì cũng nhiều lần cũng có những cái căn bệnh mà gọi là bệnh giả đò như thế này.
Nhưng mà thật ra mình đưa cái câu chuyện này như vậy là tại vì nó có cái lý do là cái thời gian đó mình cũng đang trong thời gian mình trải qua thời gian tập luyện trong gia đình rồi, và do mình đi tiếp xúc với một số bộ môn khác bên bên ngoài nữa. Và trong thời gian đó mình tuổi đó tuổi đang khỏe mạnh đó, 17-18 tuổi mà vẫn bị như vậy. Vẫn bị đó thôi, đột nhiên có một lần đi học trên đường đi học về, đi học thôi. Rồi bị nhiễm lạnh như vậy đó, rồi đang trong lớp mà trong cái buổi học như vậy đó, rồi được tự nhiên nó lên cơn sốt lên như vậy đó. Rất là người nó hâm nóng lên, rồi lạnh lắm, rồi mình ráng bị gồng lên như vậy, tại vì trong lớp mình không dám về. Rồi ráng chịu đựng đi về, về chạy nhà về nhà mình, bị thêm một trận mưa nữa. Trong nhà về nhà, nhà lên giường lấy hai ba chân đắp lên liền, mà vẫn bị nóng sốt lạnh như vậy đó, rất là khó chịu. Rồi cứ nhớ là hồi xưa thì cũng phải uống thuốc, rồi nằm nghỉ ngơi, mà nhiều khi cả 4-5 ngày cả tuần. Rồi nhiều khi hơn rồi nó mới bớt định được. Và thời gian đó mình cũng đang khỏe, tập luyện nhiều, khỏe mạnh mà cũng bị như vậy. Đang nằm xuống, đang no no nghỉ thôi, vì khi phải giờ gian học mà nghỉ học ít bữa. Rồi mới chợt nhớ ra mình có tập một số động tác về nội công đó. Lúc đó nên đột nhiên mình cứ nghĩ tới mà lúc mình tập nội công mình thấy người mình ấm lắm, nó nóng được lên, mình nó cảm thấy thoải mái. Và mình nghĩ như vậy, bây giờ đang lạnh quá như vậy, ba chân đắp lên mà bị lạnh. Bây giờ mới nghĩ như vậy, đi bung chân ra rồi nhảy xuống giường, rồi khởi động rồi tập liền. Tập rồi mình tập mạnh nội công, thì lúc đó mình còn trẻ thanh niên đó, thì tập hơi mạnh một xíu cho mồ hôi nó vã ra. Và tập xong cái mình cảm thấy nó hơi mệt, xong cái mình lau hết mồ hôi khô đi, xong cái mình lại leo giường lại rồi nằm rồi ngủ. Thấy nó mệt quá thì ngủ xong 2 tiếng ngồi xong rồi khi mình dậy cái tự nhiên thấy cái triệu chứng mà nóng lại, triệu chứng nó đi bất thường, thấy mình thấy bình thường, thấy lạ lắm. Lúc đó thì mình mới thử lần đầu tiên thôi, mình không có thấy không thấy là chắc chắn mà tại sao mình thấy bình thường lại. Nhưng mà sau đó thì mình tiếp đó thì 1-2 năm sau mình có thử 2 lần nữa, mà mỗi lần mà mình mới bị chớm vậy đó. Hay có một lần mình xuống dưới mình từ Sài Gòn, mình sinh hoạt ở Sài Gòn, sống ở Sài Gòn nó quen rồi, sanh đẻ sanh lớn lên đó, rồi cứ mỗi mùa hè đó mình lại xuống dưới quê chơi với ông anh, rồi mà mấy tháng hè này chơi làm rẫy đó. Nhưng mà về sau này khi lên trung học rồi đi học đó, rồi khi mình không có xuống nó nhiều nữa, rồi có một lần đột nhiên được thời gian nghỉ đó, mà chúng chạy xuống dưới chơi, rồi cũng đi đạp xe đạp rồi xuống xe đò rồi chạy xuống đó. Buổi trưa mình vừa mới tới đó thôi, cái mới ăn cơm xong với gia đình trong cái anh vừa ngày ăn xong cái buổi trưa 1-2 tiếng hồi sau mình bị phát bệnh. Còn đó cũng y chang vậy đó. Thì dưới quê đó thì đương nhiên chắc mình nghĩ là bị lạnh nước lại cái đó, mình ăn uống không có quen thuộc đó, cho nên bị cũng giống y chang vậy, cũng nóng lạnh như vậy. Rồi mình cũng nằm nghỉ thôi, rồi đột nhiên mình nhớ ra hồi chưa cách đây 2 năm mình cũng cứ thử lần, rồi mình cũng thử rồi đang đứng ra tập nội công, vận nội công lên, tập khí công vậy đó. Rồi cũng vậy, cũng lau mồ hôi khô xong rồi đi ngủ chừng 2-3 tiếng hồi xong mình ngồi dậy thấy mình thấy không có chuyện gì xảy ra hết, thấy bình thường lại. Rồi mình làm 2-3 lần như vậy thì cảm mới từ lúc đó đó, rất nhiều người hỏi chứ tại sao là bác sĩ hoặc là ở đây hỏi bằng thầy gọi sư phụ, tại sao sư phụ có khuyến khích là những ai mà mới chấm bệnh thì cũng nên tập chứ không nên nghỉ. Thì mình cũng có nói cái kinh nghiệm mình ra, mình nói về cái bản thân mình thì cảm thấy như vậy, và tùy theo mỗi người. Cho nên như các anh em mà ai đã tập lâu rồi đó, nếu mà có cái kinh nghiệm mà tập nó sức khỏe đấy khá rồi đó, thì làm thử. Thì một năm mà như trở trời 2-3 lần như vậy đó, đổi mùa đó. Rồi nhiều khi mình tiếp xúc với mọi người hay cái khí mà không khí mà nó mang vi khuẩn nhiều quá đó, rồi lúc mình đang yếu hay là đang tương tư hay đang lo nghĩ nhiều hay buồn bã thì mình dễ bị nhiễm bệnh. Thì bây giờ thay vì anh em nghỉ uống thuốc nhiều khi 1-2 tuần thôi, nhiều khi người ta bị yếu quá, nhiều khi cả tháng trời mới hết bệnh được, thì bây giờ mình tập thử đi, rồi nếu mà nó bớt được thì tốt. Thì có một số anh em họ làm thử và họ cũng nhận là đúng, nhưng mà cũng có một số người họ làm không được, nên có là tôi cũng tùy hỷ.
Dạ vâng, và thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Y Pháp Khí Công Sống Vui Sống Khỏe với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Thanh Xuân và Như Tuyền cũng xin mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc. Xin mời chị Như Tuyền.
817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý thính giả nghĩ rằng là mình chưa bao giờ tập môn này và những cái ưu điểm của môn này nó đem đến cho quý vị như thế nào, thì quý vị cứ đừng ngần ngại, xin hãy gọi cho chương trình để bác sĩ Trần Công Quốc Anh có thể chia sẻ về bí quyết sống khỏe, sống vui qua chương trình Y Pháp Khí Công này. Và thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh, trong lúc mà chờ quý thính giả gọi vào đó thì Như Tuyền và Thanh Xuân cũng có nhận được một số những câu hỏi gửi đến cho đài. Họ nói là vấn đề sức khỏe không chỉ ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc của cá nhân, bản thân mình, thì cái điều này hình như ai cũng thấy là đúng hết phải không? Tại vì họ nói sức khỏe là vàng mà, không, mình nhìn thấy nếu mà một người nào đó giàu có nhưng mà không có sức khỏe thì lúc đó mới hiểu được cái câu nói này, còn nếu không thì chắc là khó lắm mới hiểu được cái câu nói này. Thì thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh, là người ta thường nói là mình, cơ thể của mình khi nó đau ốm thì nó phụ thuộc vào những điều như là thức ăn là một, rồi điều kiện thời tiết là hai, rồi cái lối sống của mình, cái sự suy nghĩ của mình nó tác động đến. Thì trong những cái này nè, nó đối với y pháp khí công á, nó sẽ cân bằng hoặc là nó điều chỉnh những cái này như thế nào để mà mình có được một cái cơ thể khỏe mạnh về bác sĩ?
Ồ, dạ vâng. Trước khi mình trả lời cái phần câu hỏi của cô chị đó, thì là mình có cái vấn đề sức khỏe này, mình cái câu này nó liên quan tới, mình nói là không phải cái bản thân mình không. Thì giống như hồi xưa mình cũng từng được nhắc nhở cái câu mà một thân người đau rồi cả tàu bỏ cỏ. Thì câu này nó quá quen thuộc với dân tộc Việt Nam mình đi. Mà câu đó nghe đấy thì nó rất là dễ thương. Mà nó có một cái niềm, có cái sự tình cảm trong đó nữa. Thì khi mà nói tới cái vấn đề này thì mình liên quan đến cái gia đình mình. Có mỗi gia đình đó, khi dù mình sống ở trong một cái gia đình nó ấm êm hoặc hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà đột xuất mà một người họ ngã bệnh, họ nằm xuống, rồi bệnh nặng, bệnh nhẹ chứ, thì cũng vậy thôi. Mình và khi mình đang có công chuyện gì vui đó, ở sở hay ở công việc hay là ở ngoài, khi về nhà mình thấy một người nào đó mà mang bệnh, tâm nhiên tự nhiên cái tâm mình nó chịu xuống rồi, nó không còn được vui nữa. Cái đó mình nói cái đề mà bệnh thông thường thôi, còn nếu bây giờ mình lấy một người mà mang bệnh nan y, khi đó thì mất cái niềm đau đó, mình đau buốt hơn nhiều. Cái này thì tại vì mình cũng có nhiều cái hoàn cảnh mà nó éo le đó, có nhiều mà tôi đã nhiều năm tiếp xúc với mọi người, trên có một số cái hình ảnh, như một số kinh nghiệm mà cái câu này nó thấm thía thô cục. Có nhiều chuyện lắm, nhưng mà có một cái câu chuyện ví dụ như nó thực tế và nó mang chính xác thời đặc là cách đây khoảng 20 năm. Thì trong trung tâm đầu tiên thì tôi có được hai người thanh niên, thì họ vô họ thăm hỏi lớp. Thì hai thanh niên thì họ đã hỏi qua thì họ đã học thành công rồi, ra làm kỹ sư hết, và hai người đi làm và hai người bạn thân với nhau. Rồi một người thì cái thân thể thì hơi, nó không phải là ốm mà cũng không phải mập, mà cái trung bình thôi, mà anh ta cũng hơi phì chút xíu thôi. Thì anh ta thì mặt hơi xanh rồi có vẻ hơi yếu. Còn cái người kia thì người ốm mà hơi đen, thì người thấy có vẻ rộng rãnh mà rất là khỏe. Thì khi nói chuyện xong thì cái người mà hơi mập đó, thì họ nói cái thời phát biểu nó hợp với anh ta, thì anh ta lại tập. Còn anh ốm đó, thì anh nói cái phát biểu nó không có hợp, cho nên anh ta chắc nhưng một thời gian rồi mới nghĩ tới chuyện thu xếp thời gian tập lại sau. Thì tôi vẫn để cho anh chàng ốm thì đúng là như vậy, anh ta rất là yếu. Anh ta mới cái khoảng chừng 28-29 thôi, tại cái tuổi mới vừa ra trường rồi mới đi làm được ít năm. Rồi hai người đều mới gặp gia đình. Thì anh ta tập một buổi tập, hôm đó là tập về nội công cung phu thì nó tính chất nó hơi nặng hơn. Cho nên anh ta tập một buổi đó phải nằm xuống nghỉ, rồi choáng váng, rồi xoay sở mạch mày, phải nằm xuống nghỉ 2-3 lần. Thì qua chừng tháng sở ta khỏe hẳn và tập được liên tục, hồi đó mình lớp 1.5 tiếng là nó hơi dài. Mà anh ta theo được hơn 1.5 năm, và về sau anh ta khỏe vô cùng. Làm được mới làm tác hơn, tương thuộc về cấp cao không sao. Thì đột nhiên một ngày sau 1 năm thì tôi cứ hỏi, ô cầm bạn của anh hiện bây giờ như thế nào. Thì anh ta nói, sư bộ không biết à, rồi thầy không biết à, bạn tôi qua đời rồi. Thì mình mới xứng lại, ủa qua đời hồi nào vậy? Anh ta nói cho bạn tôi mới qua đời cách đi mấy tháng. Mà tôi cứ hỏi sơ rồi, tại sao, lý do sao mà qua đời. Thì anh ta nói cũng không biết tại sao nữa. Thì một buổi tối đó, anh ta đi chơi với bạn bè, rồi có uống chút rượu, rồi về chơi rồi nè, về nhà nằm nghỉ, nằm ngủ. Rồi sáng sớm người vợ đến lay ông chồng dậy, rồi lay hoài mà không có dậy. Thì lúc mà phát hiện ra thì anh ta đã chết lúc giữa đêm rồi. Mà lúc đó thì hoàn cảnh thấy tội nghiệp quá đi, vì bà vợ thì mới sanh đứa con mới được 3 tháng thôi. là bây giờ thì anh ta đã muốn qua đời. Thì mình nghe thì nó thấm thía quá, rồi mình trong lòng thì mình cũng hơi áy náy, rồi mình thì vì cái công việc của mình đó thì giúp cho những người mà gần lại bị sức khỏe đó, thì mình chỉ hơi ước mơ là nếu mà anh ta mà ở lại tập với mình thì biết đâu đó sẽ giúp được anh ta được hơn, trải qua được cái cơn hoạn nạn đó. Cái đó là một trong những câu chuyện thôi, tôi còn có nhiều câu chuyện khác nữa thì mỗi tuần tôi sẽ chia sẻ với hai chị và với quý khán giả.
Dạ vâng, và chúng ta thì cũng có nhận được một cái email khác, và cái email này thì có nội dung như thế này. Ba tôi năm nay hơn 70 tuổi, thể chất rất yếu kém, cho nên rất ngần ngại khi nói tới tập luyện bất cứ một phương pháp nào. Và chương trình tập luyện của bác sĩ có thể học và dễ tập cho những người có tuổi cao niên như ba tôi hay không? Thưa bác sĩ, xin mời bác sĩ trả lời.
Dạ vâng, thì chương đã trình bày trong trung tâm tập luyện hiện bây giờ, thì cái phương pháp này nó có hiện giờ có 4 phương pháp tập luyện khác nhau. Thì một trong những phương pháp mà nó mang tính chất mình gọi là sẽ giúp cho người ta có thể trị bệnh được, hoặc là làm thuyên giảm những bệnh kinh niên, hoặc là thậm chí là mình nâng cao sức khỏe lên, hoặc là để phòng tránh bệnh. Thì cái chương trình đó thì nó được sắp đặt nó từ dễ cho đến khó dần, từ đơn giản cho đến động tác nó hơi mang tính chất nó hơi phức tạp hoặc là phong phú hơn. Cho nên mà thường thì nếu mà cái người này đã 70 tuổi rồi thì cũng không đáng lo, tại vì nếu mà ở nhà mình tự tập á, thậm chí tôi dám cam đoan rằng nếu mà mình mua một cái băng đĩa về tập tai chi hoặc là khí công bây giờ nó ra nhiều quá, thì tập như vậy đó, thì nếu mà mình kiên nhẫn tập thì nếu mà hợp với mình thì cũng có thể được. Nhưng mà nếu mà đến với lớp rồi có người huấn luyện viên, rồi có người đã từng có kinh nghiệm khoảng 7 năm trên đến 10 năm hoặc 20 năm rồi mà hướng dẫn lại cho mình thì chắc chắn là nó sẽ hơn hẳn là mình tự tập lấy. Và cái phương pháp tập ở đây đó, trong trung tâm mình đó, thì nó không có giống như tất cả các trung tâm khác, thì nó có theo từng cấp bậc một. Tức là giống như là mình chia ra từng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, chứ không phải là một cái chương trình mà áp dụng cho tất cả mọi người, thì già trẻ lớn bé thì tập giống nhau hết, hoặc là người tập 1 năm hay tập 10 năm thì tập giống nhau hết, thì cái trong trường này nó không có cái tính chất như vậy. Thì ví dụ như hai chị thì nghĩ thử, nếu mà nói về học vấn cũng vậy thôi, ví dụ một đứa bé học lớp 1 mà bây giờ mình bắt nó tập 12 năm lớp 1, đó, hoặc là bây giờ mình nói một đứa bé khác, một bé khác học lớp 1 xong rồi qua 12 năm thì bé đó lên lớp 12. Thì mình so sánh hai bé, một bé mình học lớp 12 năm lớp 1 và so sánh với một bé học 12 năm mà bây giờ trở thành lớp 12. Thì mình thấy về nói về kiến thức thì đương nhiên lớp hai chị đó có thấy rõ ràng khác biệt hẳn rồi. Cho nên về cái trình độ thì nó khác một trời một vực luôn, khác hẳn một trời một vực chứ không phải là khác nhau sơ. Thì cái sự giới hạn của đứa bé mà 12 lớp 1 đó, thì nó quá hạn hẹp đi. Mà nếu như mà mình tập trung vào 12 lớp 1 thì có thể là bé đó nó thành master của lớp 1 rồi. Nhưng mà thật ra thì nếu mà bé để mà dành cho, nếu bé trở thành master để mà thành người bậc thầy để mà dạy cho những bé lớp 1 thì mình nói là mình chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói về kiến thức, nếu mình nói về mà giúp cho bé cuộc sống hay là sự hiểu biết về tương lai hay là sinh hoạt sống nó thoải mái và nó hạnh phúc hơn, thì cái bé này cảm thấy 12 năm mình cảm thấy là nó vô ích rồi. Nó không được từng trải qua nhiều khía cạnh khác nhau. Về vấn đề mà tập luyện thì cũng vậy thôi. Thì tôi quan niệm rằng có nhiều người họ tập một phương pháp tập thôi, mà tập cái đó 10 năm hoặc 20 năm mà không thay đổi gì hết. Thì mình nói về cái khoa học thôi, thì tùy theo lứa tuổi nha, thì đây tôi nói về lứa tuổi mà từ trung niên trở lên, thì tuổi trung niên á, thì nếu mà mình mới bắt đầu tham gia một phương pháp tập luyện nào đó đó, thì cái khả năng của cơ thể mình, cái thân thể mình, tôi chưa nói về cái về tâm trí mình hoặc là về trí thức mình, thì cái vấn đề mà cơ thể mình đó, nếu mình tập một phương pháp mà mới lại đó mà dùng về ngoại công thì mình có được nhiều nhất á, là 3 năm. Năm đầu tiên thì mình thích thú lắm, tại vì mỗi lần tập mình thấy nó cơ thể thay đổi và thấy khỏe lên rõ ràng. Nhưng mà không được hay lắm, là qua một năm mới bắt đầu cái sức lực đó nó từ từ nó giảm dần đi, nó không được lên nhiều nữa. Thì có một số cái điều kiện mà giới hạn mà trong liên quan đến vấn đề khoa học về cơ thể học của mình, nó không cho phép mình tập được nhiều hơn so với cái vấn đề về tập luyện về ngoại lực hoặc là ngoại công. Rồi sau đến thì năm thứ hai bắt đầu nó rất là chậm, lên rất là chậm. Đến năm thứ ba này xong rồi là nó không lên nữa. Và sau đó rồi đấy thì nó giữ luôn mà nó không có lên nữa. Mà thậm chí không phải là không có lên nữa, mà cái tuổi tác của bệnh trung niên, tuổi thì càng lên và sức tập của mình càng xuống, nó không có cách nào mà đưa lên được hết. Thì mỗi năm tuổi bị càng cao thì sức khỏe xuống thôi, mà mấy người đó mà họ không biết, nếu họ càng cố gắng thì càng bị chấn thương trong cơ thể mình, về khớp xương, về gân cơ, hoặc là về dây chằng, hoặc là tổ chức mấy cái bế sụp bên trong. Nên tại vì họ xài cái tập luyện như vậy, cái ngoại công thì mình gọi là xài, sử dụng nó, chứ không phải là mình trong cái tiếng Anh mình đã có được, nó thí dụ như là mình nói được thun nấp hoặc là tinh trang lại cơ thể mình. Nên người ta hay lãnh lộ giữa cái hai cái, là một là tinh trang, hai là sử dụng nó. Như cái xe cũng vậy thôi, cái xe mình xem mới toanh, nhưng mà mình xài tới qua 10 năm hoặc là trung bình mình xài tới qua 100.000 năm mao rồi thì xe nó khỏe được với xe cũ rồi. Mà nếu xe đó mà bây giờ nó bắt đầu nó có một cái triệu chứng là nó trục trặc một cái gì đó rồi, hoặc là có vấn đề gì đó rồi, nhưng mà mình không có biết mà sửa đó, mà mình lấy cái xe đó mình đi xa thì đương nhiên nó cái phần trăm mà xe nó hư hay dưới chặng đường nó rất là cao. Còn nếu bây giờ cái xe đó mình, tôi không nói là cái xe cũ thì dục đi không có, cái xe đó mình, nếu mà mình biết cách mình hay mình chịu khó mình tinh trang lại, mình thun nó lại, mình sửa lại, chỗ nào hư thì mình thay, chỗ nào mà nó cũ á, mình sửa nó lại cho tốt hơn, thì mình chạy nhiều khi xe nó chạy tới 200.000 nào cũng được, có sao, nếu như mình chăm sóc kỹ. Thì con người mình cũng vậy, nhưng con người mình nó còn tế nhị hơn và nó linh thiêng hơn chút trăm ngàn là cái chiếc xe. Tại vì chúng mình cái mạch máu mình hoặc cơ thể mình không thể là hư mà mình thay đổi được hoặc mình sửa được. Xin lỗi, không phải là một bệnh hư mà mình thay đổi được. Mặc dù bây giờ khoa học nó tiến bộ rồi, mình có thể thay đổi, thay thế được một số bộ phận, nhưng mà nó cũng chỉ có giới hạn thôi. Bây giờ cái y khoa mình bây giờ cũng đang trên đà tiến triển, mình có thể thay đổi gen plan, tức là mình thay thế bộ phận, nhưng mà nó rất là giới hạn. Thì khi sau tôi sẽ nói, nếu có thời gian mình tôi sẽ nói thêm cái phần đó.
Dạ,
nhưng mà rồi, xin lỗi cho cái chương trình chào thì chúng ta có qua rồi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất là nhiều. Thưa quý vị, bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công sẽ đến với chương trình Bí Quyết Sống Khỏe Sống Vui vào mỗi thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 4 giờ rưỡi cho đến 4 giờ khoảng 55. Và nếu mà quý vị muốn đến với lại lớp học của bác sĩ Trần Công Quốc Anh thì xin mời quý vị.
Dạ vâng, Viện Y Pháp Phí Công tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson, gần cầu 75 thưa quý vị, và điện thoại của bác sĩ Trần Công Quốc Anh là 214-289-5738. Thanh Xuân xin được nhắc lại là 214-289-5738, và quý vị có thể gọi số điện thoại này để bác sĩ có thể tư vấn cho quý vị về những cái vấn đề về sức khỏe và tập luyện như thế nào. Và quý vị cũng có thể đến với văn phòng của bác sĩ. Vừa rồi thì Thanh Xuân mới vừa đọc cái địa chỉ, nhưng mà trước tiên thì chắc có lẽ là phải nhớ cái số điện thoại để bác sĩ chỉ chính xác hơn, và bác sĩ sẽ tư vấn cho quý vị về những làm thế nào để cho chúng ta có thể có một cái cơ thể khỏe mạnh hơn, sống vui, sống khỏe, và sống lành mạnh như là lời mà chị Như Tuyền và chúng tôi vừa nói trong cái chương trình ngày hôm nay. Và chương trình chúng ta thì cũng đã ra hết giờ rồi, phải không chị Như Tuyền?
Đúng là như vậy. Trước khi mời bác sĩ Trần Công Quốc Anh gửi lời chào đến quý thính giả, thì một lần nữa xin giới thiệu đến quý vị bác sĩ Trần Công Quốc Anh, chuyên ngành chỉnh hình, kỹ thuật viên vật lý trị liệu và khí công sư. Đến với bác sĩ Trần Công Quốc Anh, quý vị sẽ được học cách phòng trị bệnh, phục hồi và tăng cường sức khỏe hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và bây giờ thì mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả, thưa bác sĩ.
Xin gọi là thành thật xin lỗi quý vị cũng như hai chị là lại bỏ dở cơ câu chuyện giữa chừng nữa rồi. Và xin lỗi hai chị là cũng bỏ dở câu hỏi của hồi nãy của hai chị nữa. Xin hứa là lần sau nếu mà tuần sau nếu mà đưa câu hỏi lên thì mình sẽ đưa đề cập tới, mình làm tham khảo kỹ hơn. Và xin cảm ơn quý vị, là cảm ơn chị Thanh Xuân như Tuyền, mà sẽ gặp lại cho tuần sau.